tóc của ta bàn thân tứ đại này, thịt xương râu tóc đủ thứ hết, rồi sinh là trình độ rồi thân mình kiếm, mãi mình mến với thân mình á, hãy mình muốn mà thân mình thì làm sao sinh về trình độ, ha, vậy thì tập quán thân mình dơ bẩn, à mà hãy có mà thấy cái thân mình sợ thân mình gớm nhất thân mình rồi thì sao cũng được, mình bỏ dễ, mình thấy như cái nhà cũ mình có cái nhà mới bỏ dễ dàng, ha, mà mình bớt được nhiều cái phiền não. Tôi đố quý vị nha, tại sao mà làm đủ cái tội trên thế gian này do sao? Do thấy cái thân mình đây, thấy có mình thôi, phải không? Ví dụ như tôi kêu, tôi kêu cô A, cô B, tôi chửi cô đi, thì cổ giận thì phải cổ thấy sao, sao cô mới giận? Ví dụ đây xin lỗi nha, tôi nói quý vị sẵn đây là cô Diệu Trầm, tôi kêu cô Diệu Trầm, cô chửi cô Diệu Trầm đi, khi nào cô Diệu Trầm giận là cổ thấy có tôi, có chửi cổ, phải không? Nghe tiếng chửi rồi thấy con mình bị chửi, thấy con người chửi mới vậy, phải không quý vị? Còn nếu mà cô Diệu Trầm cũng thấy rằng không có cái ai, không có cái gì gọi tên cô Diệu Trầm hết á, đằng nước nè, đằng lửa nè, đằng gió nè, đằng máu mà ngủ cái phân ra một chút gì đi, không có cái gì gọi là Diệu Trầm hết á, mà đã không có cái người tên gọi Diệu Trầm thì cái việc chửi cô Diệu Trầm là chuyện coi như không có miếng trên trời, phải không quý vị? Thấy có cái bàn thì mới có đánh cái bàn được, phải không nè? Mà cái bàn nó không có thì làm sao có gì đắp được cái gì? Thân mình cũng vậy đó. Sở dĩ tôi thấy có tạo ra tội ác đủ thứ hết trơn á, người ta mắng mình giận á là tại sao? Đầu tiên phải thấy, thấy có mình, hả? Có người ta mắng mình mà nghĩ cái con mình đâu có thiệt, mà mình không thiệt thì người ta cũng không thiệt á, vậy thì hai bên đều giả, đâu có chuyện đâu giận. Chúng ta phải ráng nhớ điều đó, mà tu theo trình độ á thì nhớ cái thân mình á, nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ thân mình, không? Cái thân mình nó cũng quý lắm. Nói như vậy từ giờ tôi nói nhiều thì mấy cô sợ mấy cô phiền, mấy cô nói là khá là thực sự ra thì về cái thân mình nó quý. Bởi vì sao quý vị? Cái thân mình nó hôi thối vậy á, nó hôi thì không tắm một hai ngày nó hôi nó thối, mà bỏ thân này thì sao? Về trình độ không tới. Đức Phật cũng nói ví dụ á, tôi kể ví dụ trong kinh A Hàm, nó có cái người đó họ đi giữa Mỹ, mọi nhà họ chìm chiếc tàu của họ chìm. Ở đây bao nhiêu vị đi qua bên Mỹ bằng biển, đi đường Mỹ đi qua trời Tiên Nạn bao nhiêu người? À, có một tôi à, có một vị là hai ba vị rồi, vậy thì biết rồi ha, vậy thì đi qua thì tôi biết rồi. Thì cái Đức Phật cũng nói ví dụ như vậy, sau khi Đức Phật nói là cái thân thể vô thường đó, nói là cái thân vô thường hôi thối của mình, Đức Phật cũng có ví dụ, vì Đức Phật cũng sợ có nhiều người nghe cái thân mình gớm đó đi rồi cái đài ải thân mình. Đức Phật cũng nói là có một cái vị nọ đi tàu giữa biển, nó giữa biển khơi á, rồi sau chiếc nhà chiếc tàu bị chìm, mà quý vị nào giữa biển mới thấy mịt mù trùng dương, không thấy bờ không bến gì hết, không thấy đâu mà bến thôi, mà không biết lỗi, nó khổ vậy đó mà chết chìm, đã chìm tàu không biết lỗi đó, rồi thì tàu chìm thì gặp ngọt nhảy theo sao dòm quá sao mà khiến cái là bị quơ đó, không biết lỗi rồi quơ đại nhảy quơ nhận cái thay ma, cái thay ai chết không biết mà sình, mà bởi cái thay sình nó mới nổ. Anh em quý vị thấy ai chết chìm nó chết sình đó, nó sình lên trên nó mới nổ, thì không biết lộ mà sao quơ nhầm cái chữ quơ vào khúc cây và quơ vào thay sình, cái thay mà thúi thúi gì không nổi, mà được cái là nó nổi, mà lộ thì không biết lỗi. Vậy thì giờ cái người đó Đức Phật có hỏi các thầy đó, ví dụ như mình như vậy đó, mình bỏ thay ma mình chết chìm, hay mình ôm thay ma mình gắn lộ như bà, thì quý thầy thì sao nói trường hợp đó là phải ôm thay ma thôi chú gì cũng gắn ôm với thầy để mình lộ cho bà, phải không? Thì Đức Phật mới nói chúng ta cũng vậy, biết cái thân mình nó hôi thối, nó bất tịnh, nó không sạch, phải không? Thấy bề ngoài nó trơn tru vậy chứ thực sự nó không sạch, nhưng mà mình ngốc như thay ma giữa biển, phải ôm cái thay ma đó để nhờ cái thay ma đó mình tới cái bờ, cái bờ đó là bờ giải thoát, phải không? Vì chúng ta ở đây ai cũng có thay ma cho nên bỏ thay ma thì không được, ráng ôm, Chừng hãy ôm cái thây ma thì sao? Phải nhớ là cái thây ma, đừng có tốn thời gian tâm lực quá nhiều cái thây đó, vì trước sau nó cũng tàn thôi, phải không? Rồi bây giờ tôi thấy những người trong nghĩa lo quá đi, mà lo quá thì sao quý vị? Khổ vì cái thân, cái thân khổ vì thân. Mà tôi thấy có nhiều người khổ thiệt đó. Có cái thân mình thì ăn một ngày bao nhiêu, con tử như là con có cái ô tử mình giỏi lắm như cái mũi dừa, phải không? Bơi lớn mà nó tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp, ở bao nhiêu, ngủ bao nhiêu quý vị. Đức Phật nói rằng giàu cho ông vua, giàu cho ông vua làm vua của bốn châu thiên hạ đi nữa đi á, thì ngủ trên cái giường không dài hơn 2 thước 2. Có ai ngủ cái giường dài hơn 2 thước 2 không? Không có, thấy không? Vậy thì giờ thân lớn rồi nhỏ rồi sang rồi hèn rồi đủ ngủ căng dưới ngủ căng rốt cuộc thì chết thì sao quý vị? Ở Việt Nam thì nó chết thì cũng trở về ba cách đất. Ông bà nói đó là tam chính tam thống xích thị thiên bằng dụng, nhất tức bất hồi bản sự hư, là ba tấc đất ấy, mình trời xây quay gì quay cũng lọt cho trong ba tấc đất thôi. Nhất tức bất hồi bản sự quy, một cái hơi thở mà không có hồi trở lại đó thì mọi sự đều trả về hết, không có ôm nữa, thấy không? Vậy thì mình nhớ ráng cái thân mình á, mình hàng ngày quán thấy Đức Phật, thấy thân Phật thân vàng thân người kim, rồi thấy tắm rửa đó, mình nhìn ra cái thân, cái thân mình vậy là sạch bon, mới tắm đó mà lấy cái căn trắng đó, cũng bị tắm đúng rồi ha, nhất là bây giờ mùa hè này, mùa xuân này, tắm rồi sạch sẽ trơn ha, rồi mình vậy là khô mình lấy thân trắng chùi cái thân trắng của mình đẹp, thấy như vậy đó mình mới thấy được mình nên bỏ cái thân này. Không phải bỏ liền, không phải bỏ rồi cắt cổ hay là đâm họng chết, không phải vậy. Mà bỏ cái thân này là gì? Là mong cầu cái thân huỳnh kim của Phật. Thân huỳnh kim, mình sống hết cái thân này đi, bỏ thân này đừng thành trở lại nữa. Mình có như vậy mình mới sanh về tịnh độ. Mà còn phải mến cái thân này quá thì lúc cuộc thì trở lại thân này, đầu thai lại thành thân này. Thì có nhiều trường hợp quý vị thấy là khi chết mà mong cái thân, thích cái thân đó. Như con cái ông đó, ông chết tu niệm Phật thì cũng tu, rồi tìm chết gần chết thì bà vợ bà sơ ý, bà khóc vì thấy chết thì khóc lóc, mà khóc lóc thì mới đưa cái mặt, bây giờ ông nằm vậy nè, rồi đưa cái mặt gần như mặt của ổng á, thì trong khi tắt thở thì lại nhớ đến những cái tình nghĩa hồi Tàu Khang sống từ hồi nhỏ, thấy bà vợ đẹp, toàn thấy bà vợ đẹp, móng cái tâm đó không trở về tịnh độ, không về tịnh độ mà lại móng cái tâm trở lại quả ta bà. Mà phải chi trở lại thành người được sao? Thấy bà vợ đẹp quá, tâm quá thành con trùng, quá thành con dòi trong cái mũi bà vợ. Vì mấy người đau mũi gì đó thì khiến cái nghiệp đó vậy đó. Bà vợ đau mũi á, rồi có con dòi, rồi mỗi đó mới hỉ ra thấy con dòi phải lấy chân đạp. Thì Đức Phật thấy, Đức Phật mới cản này, cái bà cái người này là vợ chồng của người đó. Vì cái nghiệp ao cái thân á, mà trở thành con dòi trong mũi của vợ. Là mình thấy mình nên bỏ thân này, cái thân mình nó lo thì bỏ nó bỏ không được, nó thiệt. Nếu mình bỏ đó thì như Phật ngày xưa vậy đó, mà những đói gì khác rồi đó thì không thành Phật đạo, thấy không? Mình thấy là mình ghét nó, mình đập, mình đánh không nên vậy, nhưng ngược lại cũng không nên tương chiều nó quá. Có nó như chiếc bè lội qua biển cả, thấy không? Mà chiếc bè thì đó là chiếc bè, đừng có nô lệ cái thân mình quá. Tôi nói như vậy để chúng ta liệu mà chúng ta sống. Tôi hỏi quý vị, tôi thấy có những người thật sự nô lệ đó. Quý vị đói á, quý vị ăn nha, phải không? Còn lạnh thì sao? Lạnh thì có không mặc. Mà mình mặc á, cái công dụng của quần áo là sao quý vị? Là che cho mình đỡ lõa lồ, cho ấm thân thôi, phải không? Cho ấm thôi. Bây giờ thì người ta không nghĩ đến chuyện đó, người ta nghĩ đến sao? Đẹp một cháo, thấy không? Mặc ấm là cái mục đích của cháo. Mình trời lạnh thì mặc áo cũng chỉ ấm thôi, mà ấm rồi người ta nghĩ tới cái đẹp, mà thôi tôi thấy tội nghiệp hết sức. Mấy cái áo lông, mấy cái áo lông ở đây tôi nghĩ có biết những loại áo lông phơ rồi đó, lông xoáy rồi đó, tôi thấy tôi hết sức là đau khổ. Bây giờ cái áo lạnh mặc để cho ấm, thiếu gì áo ấm thì thấy không? Mà lấy những cái loại mà giết bao nhiêu con vật, tôi đọc báo rồi thấy viết 5-6 con vật như vậy đó mới được thì cháo lắm. Tội không biết chú Lượng Nhân nói. Thấy không? Tụi mình mặc cái chấm đâu. Mấy ông sẽ thấy mấy cô mấy bà thấy nhiều. Một cái áo như vậy 5-7 ngàn đô la. 5-7 ngàn đô la. Mà tưởng sao là nó giặt ra thì thấy rõ ràng rách da có thú mà. Cái da nó không thật. Mà 5-7 con vật mới làm một cái áo. Tội biết bao nhiêu. Thiếu gì cách làm ấm. Thầy nói riêng chúng ta tu trình độ hai người Phật tử cũng vậy. Cái thân mình lo, lo cho nó những người nó nô lệ cái thân mình. Có như vậy đó mình mới thấy chán cái thân mình. Người ta thích cái thân chim sắt, thân bằng rồng đó. Mà phải thích cái thân đó rồi mới về tịnh độ được. Chứ thấy lúc nào còn thấy cái thân này đẹp mà muốn mến cái thân này đó, lúc cuộc thì cũng trở lại làm thân sanh tử rồi. Cái điều nguyện thứ tư, nước tôi thành Phật, nếu ngàn nhân thiên quả nước tôi thân hình cái tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không có ngôi chính giác. Nhà nói rằng khi mà ngài thành Phật tinh quả tịnh độ thì chúng sanh nó không có cái tốt người xấu. Nghĩa là sao quý vị? Cái thân hình nó kẻ tốt người xấu nghĩa là sao? Thân hình nó có kẻ đẹp người xấu. Mình ở thế gian này có ai giống ai không? Có ai giống ai không vậy? Giờ qua thì người tóc xanh kẻ thì tóc bạc, giờ qua thì kẻ cao người thấp, mà chính vì cái thế gian này như vậy thì sao nó mới có cái gì quý vị? Nó có phiền não. Ông Lâm Ngữ Đường á, ông có nói một câu tôi thấy thích cười. Ông nói thế gian ở trong cõi thế gian này đó, ở trong cái thế gian này nè, người ta cũng như là cái người đi vô ăn nhà hàng vậy đó. Đi vô nhà hàng, vô trẻ mang á, mình ngồi mình ăn món này nè, mà mình cứ nói cái món cái bên chi đặt, cái bên bàn mình chưa ngon hơn món ăn của mình không ạ? Có vậy không quý vị? Có không? Ông nói vậy mà chí lý. Ông nói người chúng ta sống cái gian này, mình vô trong nhà hàng, mình ăn cái món ăn của mình nè, mình kêu mình ăn món ăn của mình nè, mình vừa ăn món ăn này, chứ trong nghĩ bụng nói rằng cái bàn kéo bên cái món ăn mình chưa ngon hơn món ăn được. Thế gian này quý vị, mình thấy á, tôi thấy người thích cười, cái hình dạng hết sức là tương đối, thấy không? Cái người Việt Nam mình thì xưa quý vị nói cái người đàn bà đẹp thì sao quý vị? Chẳng nghe tôi nói chuyện về cái quan niệm người đàn bà đẹp ngày xưa, sao quá đẹp? Trong truyện Kiều đó, thì nói rằng vân xem trang trọng cắt vời, khuôn trăng đầy đặn nhất ngày nở nang. Mà khuôn trăng này đặn tức là cái mặt tròn như cái mặt trăng vậy nè. Thấy không? Cái mặt tròn. Nét ngài nói năng biết con ngài không? Cái tầm á. Chắc mấy vị lớn chắc biết rồi mấy cô nhỏ chắc không biết. Để cho như vậy thì mình thấy cái gương mặt bây giờ mấy cô nếu mặt tròn quay tròn như cái bánh xe có đẹp không? Tròn quá chắc có đẹp. Phải không? Tròn quá thì nó là mặt thịt. Đúng đẹp. Mà ngày xưa cho rằng đẹp. Bây giờ nó vân xem trang trọng sắp rồi, khuôn trăng đầy đặn trăng mà cái khuôn trăng đầy đặn mà trăng tròn nó đầy đặn như vậy mới đẹp. Vậy thì ngày xưa các cụ kêu là phúc hậu, phúc hậu. Nhưng mình cho nó không đẹp, thấy không? Bây giờ nó không đẹp. Rồi bây giờ thì mình sao răng ai nó tròn rồi. Bây giờ như cái ngày xưa các cụ ngày xưa đó thì cái răng á là phải răng đen, thấy không? Răng đen mà coi như là răng kép răng thật quyền kém xa thì mới đẹp. Mà bây giờ sang bên đây thì sao? Phải cạo cho chắc. Mà không cạo cho trắng thì cực trắng đỏ rồi, Mỹ nó không biết gì. Hôm qua đã đến cậu tội nghiệp của Tiến, tôi hết sức là tội nghiệp. Hôm qua đi vào bệnh viện nó thiệt vì tôi đi ra ngoài, tôi chứng điện thoại tôi gọi.
Chú ở đây, chú đang ở đây.
Đâu có, tôi đi tình cảnh tôi vậy. Thì cũng như anh cầu đó, anh cầu ở đỏ đó, rồi bác sĩ chạy kiếm tôi cùng ở đây hỏi lên bà học máu bởi vì họ sợ họ thấy thứ nhất là để thấy đỏ đỏ nó còn thì tính không phải mà không tin, biết mình không tin thôi gọi coi cho thiệt, họ mới thấy mình hiểu. Cho nên mình thấy cái thân tội nghiệp như một cụ nói là mình có nói tội nghiệp mà cụ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái thân mình chúng ta đó ở thế gian này không ai giống ai, thấy không? Cao thấp chẳng đồng, rồi ốm mập chẳng đồng, và chúng ta thấy có những cái thức cười lắm. Tôi ốm thì sao? Tôi thích hơi mập một chút, phải không? Mà còn cái người nào mập quá thì sao? Muốn chỗ ốm một chút. Thì chúng ta thấy rằng cả thế gian này cái thân thể nó không đồng. Mà không đồng là tại sao? Đối với vị tại sao thân mình không đồng? Tại cái nghiệp, tại cái thấy của mình. Tại cái thấy của mình. Cái nghiệp đó là bị do cái tiền nghiệp, cái thân mình sanh ra đó mình không quyết định được. Ai quyết định được thân mình không? Hả? Có ai quyết định được không? Nếu quyết định được thì chắc mình không có sanh ra cõi này. Nếu trước khi sanh ra hỏi giờ ông muốn thành người, ông muốn thành này, hay muốn thành bà, thành ông muốn cao mấy thước, mấy tấc cao ra trở thành người, mình không quyết định được. Hả? Không đi. Mình do cái nghiệp thọ sanh, cái thần thức thọ sanh. Mình không có định được mình là con trai hay con gái, mình không định được mình là mập hay ốm. Cái nghiệp tạo nên. Bây giờ thì muốn sao mình đổi được cái nghiệp của mình lỡ rồi. Giờ nó lỡ hết trơn rồi. Ông cụ đàn ông, bà cụ đàn bà vậy, làm sao mình đổi cái nghiệp mình chuyển một cách nào vậy? Chuyển duy nhất bằng cái nhìn của mình. Cái nhìn của mình. Cái nghiệp đã lỡ đàn ông đàn bà đó. Vậy thì bây giờ mình đổi cái nào, cái nhìn. Cái khổ của mình là đàn bà thì muốn làm đàn ông. Phải không? Làm đàn bà thấy bộ mệt mỏi quá rồi, cực khổ rồi. À, thế này thế nọ thế kia rồi mang bầu đã con cực quá muốn làm đàn ông. Còn mấy ông á thì sao, cực khổ quá thấy bà ở không đi chợ muốn làm đàn bà. Cái đó ở Việt Nam mình á thì không có, đi qua Mỹ thì nó có. Tôi muốn nói cái là cái đổ cái nhìn của mình đó. Cái nghiệp không đổ được rồi, nhưng mà sở dĩ khác nhau tại do cái nhìn của mình. Nếu mình nhìn thấy á đàn ông đàn bà già trẻ mập ốm gì cũng là thấy ma hết trơn, mà đã là thấy ma thì là ôm để lộ thôi, thấy kệ nó thôi đâu để, thấy không? Nãy thấy như vậy thì sao quý vị, thì tu được hả? Bây giờ nặng 300 kg tu cũng được, mà ốm 160 kg tu cũng được, bởi vì nó là cái gì, nó là cái thấy ma. Thành ra cái thấy ma nặng 300 kg, thấy ma 60 kg, thấy kệ nó, miễn nó nổi là được rồi, thấy không? Mình bơi lỗ mà. Thì từ miễn là cái thay nó nổi đi là mình lộ được tới bờ quý rồi, không để ý tới nó nữa. Mà không để ý tới nó nữa thì mới đúng cái ý kinh rồi. Rồi mà sao cái thân người không có khác nhau, do cái nhìn của mình khác nhau thôi, thấy không? Bây giờ quý vị đừng ráng nhớ vậy đó, hãy có lỡ mập chịu nó đi, thì nó cũng là cái phao mình nổi, mà nó nổi là quý rồi. Cái nguyện mà như vậy, thật sự là tôi nói có vẻ vui á. Cái nhìn á, nếu sự nhìn sơ qua đó thì khó lắm. Nói cũng yên thần rồi. Ai nói gì nói, hồi nãy người ta quýnh cái đầu cũng chửi lại. Lâu ngày đó quý vị, quán lâu ngày mới thấy. Kìa nhỉ, quán lâu ngày mới thấy. Để cái gì là quý nhất cho mình, gần gũi mình. Tiền tài của cả cái chỗ nào đi sao mình ra, nó đi sao mình lại có cái thân mình nó dính à, phải không? Vậy thì mình phải nói vậy đó quý vị, nói thì quý vị thấy hiểu á. Vậy mà chắc nữa có chuyện là cũng thấy cái thân mình. Vậy thì tập quán lâu ngày, quán lâu ngày, chuyên phải niệm thiệt lâu ngày đó. Một lúc nào đó mới thấy được cái thân mình nó không thiệt. Bệnh nó chuyên quý vị ấy, ai mà tu hành cái thật kỹ đó, thời gian đó, không? Có khi quý vị niệm Phật hay là quý vị tụng kinh rồi đó, không thấy có thân mình nữa, không còn có cảm giác có thân mình, cái đó có. Vậy thì ráng tu quý vị thấy à, tới giờ tôi nói là quý vị cũng thấy nữa. Thế bây giờ đã thực sự nói vậy rồi ra ngoài kia cũng thấy thân mình vậy. Thì trong điều gì thứ năm, cái chỗ này là chỗ mà quý nè, quý vị giờ quý vị khoái chỗ này lắm nè. Đức tôi thành Phật, nước hàng nhân thiên khỏi nước tôi chẳng túc mạng thông, ít nhất là biết rõ 100,000 ức na do ta phía chư Phật thời tôi không chánh giác, tôi không thành chánh giác. Vậy thì khi người nói đó, khi mà người thành Phật á, thì những người ở trên cõi tịnh độ có cái túc mạng thông. Túc mạng thông là gì quý vị? Túc mạng thông là gì? Mạng là gì? Là cuộc sống. Túc mạng thông là biết được cái cuộc sống tiền kiếp, biết kiếp trước với kiếp sau, thấy không? Ở hôm trước mà tôi có dạy quý vị rồi, đây có gì ai làm được chuyện đó chưa? Túc mạng thông là biết được cái tiền kiếp mình lại gì biết được cái hậu kiếp mình làm sao, thấy không? Ở đây thì giờ có ai biết được không? Biết được, ví dụ thấy báo đang có bà Lục, có bà nào đó có bói phải không? Riêng tôi không tin, tôi không tin là bởi vì sao? Tôi tin là tôi biết được mạng tôi, bởi vì nó có được chút mạng xong rồi khi đó mình tu một cái mức độ nào mình biết được cái tiền kiếp của mình sao, cái kiếp sau mình làm gì, phải không? Mà cái đó thôi thì mình trở lên tịnh độ thì cũng xa nữa. Bây giờ cứ việc nhìn nè, tôi bệnh hoài hả, cả ông đời tôi mấy chục năm nay, ba mươi mấy bốn chục năm nay đau hoài từ nhỏ tới lớn, vậy thì tôi biết ngay nè, tôi biết ngay là sao. Kiếp trước á tôi sát hại nhiều, đau hoài à, phải không? Đó rồi thì cái thứ nhất là xấu xí ốm yếu, vậy thì biết sao? Biết kiếp trước là sân hận nhiều, vậy thì mình cứ nhìn mình biết thôi. Đức Phật nó muốn biết kiếp trước mình làm gì á, coi cái quả mình thử bây giờ nè, còn muốn kiếp sau mình được thử cái gì á, coi cái nhân mình gieo bây giờ nè. Vậy thì mình bây giờ mình sầm phu mình nhìn cái kiểu đó, còn nó lên tịnh độ được á, tất cả đều có chút mạng không, biết được cái, nhìn thấy được cái nghiệp của mình, sanh được cái trí huệ. Ở đây á quý vị thấy rằng không cần phải sanh được tịnh độ. Có những người tu hành được cái mức độ cao đó, cái mức độ cao đó có được, thấy được, không có bói. Có những vị không có bói toán gì trên, không có sức khỏe gì trên mà dòm thấy được cái mạng được. Ở Việt Nam tôi ngày xưa có một vị đó, để tôi kể quý vị nghe. Tu quý vị có lỡ rồi nha, tôi nói hết cái chuyện này rồi nghỉ. Thì cái túc mạng thông á thì cũng không có cách cho con không xa lắm. Hồi trước có cái một vị tổ tổ cầu á, tổ sông cầu á, thì thầy thanh từ kể lại, thầy từ đó là thầy biểu cháu. Thì trong đó tổ chức một cái giới đàn, tổ chức một cái giới đàn ở trong núi ăn cơm thiết hạ. Thì mấy tổ mới đi lên trên núi coi tổ ở, lên núi rồi lên làm khai cái giới đàn đó. Thì tổ lên trời nắng chang chang nè, cái tổ nói là không được, phải đắp cái giới đàn cao lên cả nước thì mới được. Thì cái giới đàn nó ở giữa chủng nè, rồi tổ nói giới đàn không được, phải lấy đất lên cao một thước mới được. Mà tổ thì coi như chúng ta không nói, coi như lo như Phật nè, không ai nghe hết rồi. Mấy người đó nói là cái gì mà mùa nắng mà làm cái gì vậy, cái chứ mùa mưa mà chưa tới, không ai nghe hết. Không ai nghe hết thì sao? Để tình hai bữa sau trời mưa ngập, ngập cả cái chùa. Bởi vì cái mùa nắng nó mưa, là tổ biết trước, đó là một chuyện. Thì thứ hai thì sau đó rồi thì làm, thì mưa rồi thì cái chùa nó ngập rồi, lỡ rồi thì biết sao giờ, không nghe lời tổ thì thôi. Mấy bữa sau thì có một cái ông lính Tây á, đứng trên lên làm tiền, mới thấy tụ tập đông nè, rồi thấy những thầy không có giấy phép trời trên mới lên làm tiền rồi cho tổ hay. Tổ ngồi ở trong phòng á, tổ suốt ngày ngồi niệm Phật kìa. Ngày tổ đừng lo chút nữa nè, có hộ pháp tới rồi mà phải tình đó. Thì dây dưa thì lo, bị vàng cho những cái vụ tiền bạc á, cho họ tiền thì họ mới không mất. Nó là bởi vì nó là Việt Minh, nó là gì đó. À, thì sẽ tình chút xíu sau cái ông quận ông ở dưới chợ ông lên cái chùa, ông lên thăm chùa hả. Thành ra người thầy thánh tử cái tình thấy được chút mạnh không, thấy được cái chuyện trước, biết chuyện trước chuyện sau. Còn mình thì mình thấy theo kiểu phần thôi, thấy không? Bởi vì ngày tại sao mà quý vị thấy tu á, tu tới mức độ nào nó sanh trí huệ, thấy được. Có những người nhìn cái một cái người khác, biết được cái người này cái mạng thọ mạng yếu. Ví dụ ngài Hương Vân đó, gần đây nhất là có ngài Hương Vân Nhẫn Quan, ngài nhìn mà các ngài biết được cái mạng trước như thế nào. Vậy thì chúng ta chỉ lo tu thôi, còn những người mà phàm phu như mình mà nói đó, thì nhiều khi rồi thật sự ra thì cái này nó cũng có như vậy. Quỷ thần biết được không? Biết, quỷ thần biết được, họ biết được nhưng họ tránh không được. những vị Atula đó, những vị mà những cái âm hồn ở xung quanh mình họ biết, họ thấy được, họ tránh không được. Thấy không? Còn chúng ta thấy không được, nhưng mà chúng ta có thể tránh được. Vậy thì cái vấn đề đặt ra của chúng ta đó là một mình phải biết được cái nhân cái quả, một mình phải biết được cái nghiệp gì mình tạo ra, cái nhân gì mình sẽ tới. Có như vậy thì sao quý vị hiểu thật sự là con của Phật, thấy không? Bởi vì coi cái xong nói là ngày mới đau rồi sao sợ tánh sợ, mà thực sự cái vận mạng mình bữa nay nó ngày mai nó một giờ một khắc, cái Phật là một sát na nó cũng đổ rồi. Tôi có kể người hoài câu chuyện một chú tiểu bị vớt bị kiếm, sinh ra thấy thì mình thấy chết rồi đó, mà vậy mà dài sao trở thành trường thọ. Vậy khi chúng ta đây cứ hiểu cái sinh xong rồi đó thì sinh thì cũng sinh vậy, thấy không? Nhưng mà nên nhớ cái giờ đó, 4 giờ chiều sinh cây xong nó như vậy á, cái khi 5 giờ chiều xong nó đổi rồi, nó đổi rồi, thấy cây xong chắc là chúng thấy là tốt, thấy có tiền có bạc, vậy là có khi bữa sau á không có tiền bạc chẳng có mà lại còn lỗ lãng này khác. Tại bởi vì cái nghiệp của mình đổi nó từ giờ từ phút kìa, thấy không? Mà nếu mà mình cái niệm của mình, cái lòng mình lúc 4 giờ bữa nay với cái lòng mình lúc 4 giờ ngày mai nó không thay đổi á thì cái xong nó lịch đúng. Mà ngược lại mình thì cái ý mình nó đổ như ngựa chạy vậy nè. Bây giờ mình nghĩ thiện nè thì xong nó tốt, 5 giờ 6 giờ mình nghĩ ác thì xong trở thành chuyện xấu rồi. Vậy thì mình nhớ vĩ thần cũng thấy được chuyện này nè, nhưng mà mình là Phật tử tin theo lời Phật, sống mình cũng mất trí huệ. Bây giờ thì hết cái trần nguyện thứ 5 rồi, bây giờ thì nó cũng hết giờ một hồi 48 lần nguyện, bây giờ chắc là chúng ta nghỉ. Rồi tuần sau á thì tôi nghĩ tuần sau chủ nhật ha, thì tôi chắc là tôi dự cái lễ với người Trường Quang, thành thấy là tuần sau nữa chúng ta tiếp tục cái 48 giờ nguyện của Phật Di Đà. Một ngày nếu mà một giờ tuần lễ như vậy thì đi chừng khoảng 5-6 lần nguyện vậy đó, thì chắc mấy tuần sau là hết xong rồi thì tôi sẽ trở lại cái niệm Phật thật yếu. Một số vị đề nghị với tôi đó là trở lại cái gì pháp môn niệm Phật cho mình nhớ. Có khi mình nhớ vậy cái việc quý vị ấy cũng như chép mình sẽ quên, cái rồi sẽ lặp lại một lần nữa, rồi chúng ta ráng vô nữa mình ta tụ. Rồi thôi bây giờ thì quý vị cũng là nghĩ về niệm Phật mà còn hướng về niệm
thấy rằng ở cái quả chúng ta ở đó là quả ta bà,
chúng ta cái thân người có khác nhau, kẻ già người trẻ, rồi kẻ cao người thấp, mà phần lớn là cái thân của chúng ta đều do cái gì sinh ra quý vị, đều do mượn của tứ đạo mà ra. Quý vị cứ nghĩ cái xe nó trong lực có nói đó, thì do cái sinh cha huyết mẹ mà thành cái thân, rồi cái thân đó mình mượn cái chỗ bên ngoài là thân tứ đại bên ngoài đó, mình mượn để mình dưỡng cái thân mình. Mà thực sự á, thì nó như là cái cây ở trên bờ, như cái dây bị giếng vậy. Quý vị phải nghĩ đi xem, thực sự là không có cái gì là của mình hết. Ngay từ căn bản thì do sinh cha huyết mẹ hợp thành, rồi nuôi dưỡng cái thân này lớn lên á, thì mượn cái gì? Mượn cái hơi không khí bên ngoài mình thở vô, là mượn cái nó phải của mình. Đó rồi thân, rồi xương, rồi đất nước, lửa gió hợp thành có cái thân này. Và thực sự cái thân này thì nó bất tịnh, nó không có trong sạch, nó đầy đủ những cái dơ bẩn của phật phu. Như mình thấy rằng cái nhiều người nói là cái thân này thân của tôi, thì có thấy không, cái thân này thân của tôi, cái áo của tôi, cái xe của tôi, mà suy đi nghĩ lại nó có cái gì của tôi. Cơm á, bên ngoài mình ăn, ở ngoài thì là cơm của người khác, ăn vào rồi nó là cơm của mình, thức ăn của mình. Đó rồi không có hơi thở, không khí bên ngoài nó có hay của ai, hít vào trong phổi mình thì nó là cái hơi thở của tôi. Mình cũng thiếu như là cái nhà trống vậy đó, rồi đi sang nhà hàng xóm mượn bàn ghế tủ giường để ở trong nhà trống để cho là của mình. Chúng ta vì cái đó thì chúng ta mới khổ. Rồi là những cái năm thì ngài có nói rằng khi ngài thành Phật thì nhân thiên của cõi nước của ngài đó có được túc mạng thông, tức là biết được những cái trăm ngàn ức kiếp rồi trước. Thì ở đây chúng ta có, chúng ta thấy được chúng ta sanh ra ở đời này thì chúng ta có nhớ được cái gì không quý vị? Có nhớ được cái gì của tiền kiếp không? Có không? Mình đoán mình biết, mà cụ tiến nó có là vậy, có nè, biết. Sao biết? Thì nhớ không có chính xác nhưng mình biết. Thí dụ như bây giờ mình sanh ra ở đời này, sanh ra từ khi cha sinh mẹ đẻ ra nghèo mà, cho tới bây giờ năm 60 tuổi vẫn nghèo, phải không? Vậy thì mình biết được cái kiếp trước của mình là sao, cái mình là bẩm sinh, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, biết, phải không nè? Nó đúng đó. Đó rồi thí dụ bây giờ mình mới còn trẻ tuổi, đáng lẽ là người lớn tuổi mới đau mới ốm, còn mình 20 năm ngoài tuổi mà đau hoài bệnh hoài, vậy thì biết được là cái tiền kiếp của mình đó là mình sát sanh hại vật quá nhiều, thì biết được cái đó. Nhưng mà biết như vậy thì có một kiếp thôi. Thôi mà mình biết ở đây là do cái đầu mình biết. Nên quý vị biết là bây giờ mình lớn tuổi nè, mình bệnh hoạn hoài, mình đau khổ hoài thì do cái kiếp trước mình làm bất thiện. Mình biết cái đó là do mình thấy, là do mình suy tư quý vị, do mình suy nghĩ, phải không? Do mình suy nghĩ. Nhưng mà còn cái những cái chúng sanh ở cõi cực lạc đó, thì được cái gọi là cái túc mạng thông. Túc mạng thông tức là có con mắt trí huệ nhìn thấy được cả hàng vô số ức kiếp về trước. Thì như quý vị thấy rằng ở trong kinh, quý vị nào có đọc á, như kinh Huyền Ngu rồi đó, Đức Phật có kể lại cái tiền thân của ngài, là bởi vì có thể ngài kể lại là trăm ngàn ức kiếp trước về trước là ngài là một cái vị thái tử vân vân, thì ngài có cái khả năng ngài thấy được cái tiền thân của mình, ngài nói lại. Thì ngài thì ngài thấy là vì sao? Tại vì ngài có túc mạng thông, biết được cái chuyện tiền kiếp của mình. Còn chúng ta không có. Thỉnh thoảng chúng tôi có đọc báo thấy một số vị có, nhưng mà nhớ được cái tiền kiếp không lâu. Người thấy có một vài trường hợp, ví dụ như sanh ra rồi lớn lên á, 6-7 tuổi rồi nhớ lại là tiền kiếp của mình là ai đó, ở thành phố nào đó, thì quý vị thấy là trong trường hợp đó thì mình thấy được có một hai người nào đó vì cái khả năng gì đó họ thấy được cái tiền kiếp của họ. Còn phần lớn chúng ta thì sao quý vị? Trong kinh nói rằng phần lớn chúng sanh chúng ta khi mà đi vào thai mẹ đó thì thành thức hôn mê hết rồi, không còn biết được cái gì kiếp trước của mình nữa. Vậy thì nếu mà chúng ta không biết được kiếp trước, không biết làm gì đó, thì có hai cách. Một là dùng cái kiến bát nhã, những cái lý luận học Phật để mà thấy. Bây giờ nghèo biết được kiếp trước là mình cũng xỉn, bây giờ bệnh hoạn biết được cái trước của mình giết hại quá nhiều, mà bây giờ cái thân cái đợi mình xấu xí, ha, người ta thì vũ trang đầy đủ, mà mình sinh ra thì lại khá là mũi thì không có, rồi cái tai không có, nhưng mà những thứ đó do sao quý vị? Thân mình xấu thì sao cho cái trước mình làm gì? Mình đau ốm hoài là do sát sanh đánh đập này, thấy không? Rồi mình nghèo khổ suốt đời, nghèo khổ là do cái gì? Do không muốn thí. Rồi bây giờ mình đau khổ thì cũng phân ly, chồng một nơi, vợ một nẻo, con một chỗ, thì do cái gì? Chia rẽ, đâm thọc, chia rẽ. Rồi bây giờ mình xấu xí thì do cái gì? Sanh hận, sanh hận. Thế chứ bây giờ mình xấu xí rất là do sân hận, ví dụ thế là ai mình nổi giận lên rồi đó thì mắt giật lại khá là tai rõ hơn, thì đó là do sân hận mình xấu. Mình biết được là cái đó là do cái trí huệ của mình học Phật, nhưng mà mình chưa được cái túc mạng thông, mình chưa được cái thành thông để mình thấy được cái tiền kiếp của mình, chưa thấy được hết. Thành thử ra nếu mình muốn biết được cái tiền kiếp của mình á thì ráng tu rồi tịnh độ đó rồi thì đó thấy. Tại sao Đức Phật Ngài mới nhớ được cái kiếp trước rồi làm cái gì? Kể là những chuyện tình thân của Ngài đó, đó là cái túc mạng thông. Rồi kế tiếp là khi mà Ngài chính văn như vậy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng hạn thiên nhãn thông, ít nhất là cái trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thì tôi không ở ngu chính giác. Cái điều nguyện thứ 6 này đó là Ngài nói rằng về cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông vậy thì nhãn là gì quý vị? Là mắt. Có mắt, chúng ta có hai mắt phải không? Rồi có người tới bốn nữa. Năm chín rồi tới bốn, nhưng mà có khi chúng ta không thấy, không thấy. Cái đau khổ ở chỗ đó, chúng ta có mắt mà chúng ta không thấy. Cái này đó, rồi mình nói thực sự ra rồi, nói nó có mắt mà không thấy, tại sao không thấy? Quý vị có thấy được cái không thấy người ta không? Ở đời đó không biết bao nhiêu người khổ vì tranh vì lợi, ha, mất mạng vì tranh vì lợi, tài sản tiêu gan vì tranh vì lợi. Thấy rõ ràng như vậy á mà người ta vẫn cứ đâm vào, người ta lo những chuyện đó, như vậy là không thấy được con gì nữa, ha. Bởi vì nếu thấy á thì sao mình đâu có làm, không thấy mới làm. Mà cái chuyện không thấy thì chúng ta nó mới dẫn chúng ta trở khổ. Lấy cây mình thấy sao? Lấy cái giả rồi mình thấy nó là thiệt. Cái Đức Phật cho là giả thì minh nữa thì mình nói cho là thiệt. Còn cái Đức Phật cho là thiệt á thì mình cho là không ít lợi gì hết cho mình. Thành thế là chúng ta có mắt mà như mù không thấy, không có nhìn bằng cái con mắt của trí huệ Đức Phật. Mà giả sử chúng ta thấy nữa thì thấy cái gì? Con mắt chúng ta hầm thu thì mình thấy bao xa quý vị? Thấy hằng đây tới hằng kia đó, hằng bà này kia, cái chữ nhỏ chút nào cũng thấy rồi, phải không? Vậy thì con mắt mình mấy cụ mà lớn tuổi rồi đó mới đau khổ cái chuyện đó, thấy một phần hai rồi cái chuyện đó chuyện bình thường già rồi thôi, rồi thấy cái này là cực cái kia nhé. Có điều đó là cái đau khổ của chúng ta, cái thân tứ đại của chúng ta, cái thấy của mình nó thay đổi theo cái thân của mình. Nhưng mà trong chúng ta lại có cái thấy là không thay đổi. Quý vị có cái gì không thay đổi? Cái con mắt của mình á, thấy không? Nhỏ thì sáng, thấy xa. Lớn lớn chút thì chẳng thấy gì hết. Rồi giả sử có tiếng, có này nọ mang vào thì thấy, cũng thấy mờ mờ. Nhưng mà trong cái con mắt đó có một cái thì chúng ta không có thay đổi. Đó là cái gì? Con người mình nó đổi đó, về vật lý nó đổi đó, thì về cái mắt mình thịt của mình đó, thì khi mình cái cơ năng của mình nó lâu ngày nó sử dụng hoài thì mắt nó điều tiết, và khi điều tiết rồi đó thì con mắt mình nó lệch đi, cái tầm mắt nó lệch đi. Nhưng Đức Phật nói rằng trong con mắt thịt của mình đó có một cái không thay đổi, tức là cái tấm thấy không thay đổi. Cái tấm thấy không thay đổi, con mắt mà hợp với lại cái tôi thấy cái mỏ, cái con mắt mà con mắt là cái căn, thấy cái mỏ là cái vật thoát ra ngoài, hợp lại thì thấy được cái mỏ, phải không? Rồi không có cái mỏ thì mình có thấy không? có thấy không?
Không có rồi sao thấy không? Vậy thì cái thấy nó ở chỗ nào? Cái này nó rắc rối lắm, tôi rắc rối lắm. Thông tin về cái chỗ này là ngạ nang, cái tập quở ngạ nang đó. Rồi nếu mà mình chúng ta thấy chữ đó thì là mãn đời không thành Phật. Tôi nói như vậy nhé, khi con mắt của chúng ta đó hợp với lại cái lưng, phải không? Thì chúng ta thấy cái lưng, phải không nè? Rồi con mắt chúng ta mà hợp với cái mỏ, chúng ta thấy cái mỏ. Vậy thì trước khi có cái lưng, trước khi có cái mỏ thì chúng ta có thấy không? Có cái thấy không?
Có
cái thấy. Cái thấy đó nó cũng nằm, nó nằm sẵn ở trong cái tri giác, cái thân của chúng ta. Nhưng mà khi hợp á, cái tánh thấy nó có đó đó. Rồi khi con mắt mình, cái căn nó hợp với cái tầng thì mới ra thấy được cái vật gì đó. Còn nếu không có Phật á, chúng ta thấy được không? Có thấy được, có cái tánh thấy. Mà sở dĩ mình không có chịu thấy đó là bởi vì mình lo mình hướng ngoài thôi. Chúng ta có mắt, nhưng con mắt của chúng ta cứ hướng nhìn ra ngoài. Mà thấy nhìn ra ngoài thì là nhìn Phật, nhìn ra ngoài là hướng về cái Phật, chứ không có trở lại cái tâm mình. Mà khi hướng lại tâm mình thì sao quý vị? Thì cái Đức Phật cũng gọi là giác ngộ đó. Mình thấy được cái thấy nó tức là giác ngộ đó. Để thì ở lên đi bảo Cực Lạc thì tất cả mọi người được thiên nhãn thông. Mà thiên nhãn thông nghĩa là sao? Thấy được tâm nhìn muôn ức na cho tha Phật, khỏi Phật. Nghĩa là không còn bị hạn cuộc bởi trong một cái phòng, trong một cái không gian, không còn bị hạn cuộc bởi cái vật thể ngoài đời nữa. Mà chúng ta thấy được, có con mắt, mở mắt, mở nhãn á, thiên nhãn thông á. Đó rồi, cái nguyện thứ bảy thì nó cũng tương tự như lần trước, chỉ có khác cái thần thông này là thần thông thiên nhĩ thông, tức là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp và trăm nghìn và ước nói cho tha Đức Phật. Khi chúng ta lên Cực Lạc rồi thì chúng ta được cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông nghĩa là sao? Bây giờ chúng ta có cái lỗ tai không? Có không? Có. Có khi có cái lỗ tai mà chẳng nghe gì hết, phải không? Còn nhỏ thì có khi mình nghe, rồi vì một lý do nào đó mình đau đớn hay là sao rồi biết đi, phải không? Biết đó rồi, còn không có bệnh tật, không có gì hết, khi chúng ta cũng không nghe nữa. Nhưng khi nào chúng ta không nghe? Nghe của ta bên đây chạy qua bên kia hết rồi. Đi chùa thì sư bà nghe là mình có nỗi sân nghe, mình có hận nghe, mình có bổn xẻo nghe, rồi thì nghe đó rồi bước ra khỏi cái chùa mới quên mất hết rồi. Tại cái đó là cái chúng ta không có nghe. Mà thiệt vậy, quý vị nghĩ coi, là bởi vì nếu quý vị mà nghe hồi nào những gì học học kinh Phật bao lâu rồi, biết là Phật bao lâu rồi, mà nếu quý vị chịu nghe mình như vậy, cái lần đầu tiên, một tuần lễ đầu tiên, hai tuần lễ đầu tiên mình chịu nghe đó, thì tới giờ mình thành Phật rồi. Bây giờ mình thành Phật rồi, đó mình nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui vậy mà vẫn quên. Vậy thì chúng ta không có chịu nghe. Mà chúng ta nghe cái gì quý vị? Cái khổ đời có cái khổ lắm. Nghe cái mình muốn nghe, nghe cái mình thích mình mới nghe, mà nghe những cái mình không thích mình không muốn nghe. Nghĩa là sao? Cái gì nó hợp với mình, ý mình á, nó có lợi cho mình, nó có hợp ý mình thì mình thích nghe. Mà còn cái gì nó vượt với lại cái sở cầu của mình thì mình chẳng muốn nghe. Mặc dù có phải mà không muốn nghe nữa. Không biết quý vị có để ý gì đó. Có. Vậy thì cái khổ của chúng ta là muốn nghe những cái gì mình muốn nghe, mình chỉ nghe những cái gì mình thích nghe, mà cái lời trái tai mình không chịu nghe, mặc dù nó phải. Thật ra cái đó là cái khổ. Cái đó, chính cái đó nó làm chúng ta đọa khổ. Do là cái hồi chỗ đó. Có khi mình biết là thì nó không phải. Không phải mình biết, cái lý trí mình biết hẳn hoài vậy đó. Mà ở chừng mà nói ra rồi thì sao quý vị? Mình cũng giận. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, cái con quạ đó nó xấu, đen xuống nó xấu, quạ trên trên cũng sẽ là chết xấu, nó biết nó xấu, so với hạ, nó biết nó xấu so với những loài chim khác. Đó mà hãy mà nhưng mà nó biết như vậy đó, mà nó nhìn nó đẻ con ra rồi con quạ con đó, thì sao? Những loài chim khác khen là đẹp á, thì nó thích. Mà ngược lại những loài chim khác mà chê con là xấu á,
thì lại đủ xong, mặc dù nó biết nó xấu. Ở đây mới có việc cái vị nhìn của mình thôi. Có khi mình cái đó mình biết là mình vậy đó, mình biết, ha, mình biết là mình không có được tốt đẹp chỗ đó, mình biết, mà mình biết thì thôi, không ai hết, lại người khác mình đưa ra nói chỗ của mình thì sao? Mình đủ xong. Về cái kết quả mình không muốn nghe cái điều kiện, mình không có muốn nghe cái chân lý, mà mình chỉ nghe cái gì nó hợp với sở thích của mình thôi. Chính cái chỗ đó đó nó làm sao thôi, làm chúng ta đổi lại. Người tôi cũng vậy đó, thường thường á Đức Phật nói rằng những cái người mà khinh bán mình, những người chỉ trích mình á là ai? Là thiện tri thức. Tại sao gọi là thiện tri thức? Cũng là thầy dạy mình đó. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì mình tu, có được mình tu, mình không biết được mình. Cái khổ như hồi nãy tôi nói, trong mắt mình á, mình thường nhìn ra ngoài thì dễ, mà nhìn lại mình thì khó, phải không? Mà khi người ta nhìn, người ta thấy, người ta nhìn cái lỗ, mình thấy lỗ, mình ta nói á, thì sao? Mình nghe. Mà khi nghe thì sao quý vị? Mình mới sửa, hả, mới sửa được. Còn ai cũng dễ gặp là bậc thầy, thầy cái gì cũng hay hết trơn, cái gì cũng giỏi hết trơn, thì sao quý vị? Rốt cuộc cái ông thầy tới đâu? Ông tới đâu? Ông tới chỗ hư, tới chỗ hư. Bởi vì khi nào mình thấy mình còn dở đó, thì mới tu được. Còn bây giờ cái gì mình cũng trộn dẹp hết, đâu còn chỗ tu, hả không? Mà thiệt tình dẹp cũng quý, mình nhận cái không thiệt tình của điện thầy khen đó. Cái đó là cái đó. Thường quý vị thấy nhẫn nhục, quý vị biết pháp nhẫn nhục không? Nhẫn nhục là chịu đựng, ha. Chúng ta chịu đựng cái gì dễ? Tôi thấy chịu đựng cái khổ dễ, cái khổ dễ. Người ta chửi mình á, có khi nó dằn cho mình thôi không nên, mình tu hành chịu, ha. Người ta nói đông nói tay mình chịu được, mình nhẫn được cái khổ. Mà tới chừng cái thuận nhẫn thì khó nhẫn. Cái thuận nhẫn là sao quý vị? Cái lời khen đó, mình khó nhẫn, cái đó nó lộ mình đúng không? Chửi mình nhẫn được, mắng mình nhẫn được, nói đông nói tay mình.